Chương 8. Bạn cần một kế hoạch. Lần đầu, Brad và Charity đến hội thánh chúng tôi. Tôi thực sự không quen biết họ. Tôi nhớ tôi có chào hỏi và trò chuyện ngắn với họ nhiều lần rồi thôi. Nhưng lần đầu tiên họ thu hút sự chú ý cách thuộc linh của tôi, đó là tại chương trình hội thảo phụ nữ của Renda. Hội thảo bắt đầu vào tối thứ Năm và kết thúc vào chiều thứ Bảy. Có rất nhiều người tham dự đã ở lại để dự nhóm buổi tối thứ Bảy. Vào buổi nhóm đó, Brad và Charity đến xin tôi một việc sau khi buổi nhóm kết thúc. Họ muốn bắt đầu công việc kinh doanh và hỏi liệu tôi có thể nhận hạt giống họ gieo cho chức vụ của chúng tôi và xin tôi cầu nguyện trên hạt giống của họ được hay không. Sau này tôi mới biết Charity đã thuê một cái rạp tại hội thảo phụ nữ để bán những sản phẩm chăm sóc tóc tự nhiên do cô làm dành cho kiểu tóc uống của người Mỹ gốc Phi. Cô thuê một cái bàn tại chương trình hội thảo với giá $150 và cô bán sản phẩm có giá $350 và lợi nhuận thu về sẽ là $200. Vào buổi nhóm tối thứ Bảy, cả hai cầm $200 đó đến với ý muốn gieo vào chức vụ của chúng tôi để làm hạt giống cho việc phát triển kinh doanh của họ. Tôi nói, dĩ nhiên là được, và chúng tôi đã cầu nguyện. Tôi không nghĩ gì nhiều về chuyện đó, nhưng tôi có thể thấy được sự nhiệt huyết ánh lên trong đôi mắt họ, và tôi có thể nói rằng họ đã ở trong đức tin lúc khai phóng hạt giống của mình. Để cho bạn biết thêm một chút về bối cảnh của Brad và Charity, tại thời điểm đó, Brad là quản lý chuyên ngành công nghệ thông tin cho một công ty, còn Charity làm công việc bán thời gian với mức thu nhập $10 mỗi giờ. Trung bình tiền thu nhập của họ chỉ đủ để chi tiêu trong ngày. Sau buổi hội thảo, họ tiếp tục bán sản phẩm đó cho bạn bè và cho một số khách hàng trực tuyến, nhưng phải thừa nhận là công việc không thực sự khả quan cho mấy. Nhưng Đức Chúa Trời đang hành động phía sau hậu trường, chuẩn bị cho sự phát triển của họ trong tương lai. Dầu đà điểu là thành phần chính trong công thức của họ, được mua từ một người chủ trang trại nuôi đà điểu ở California, là người mà họ phát hiện ra đây là người muốn bán công ty với giá $40,000. Charity biết đây là cơ hội lớn cho sự phát triển của công ty trong tương lai, nhưng Brad và Charity không có $40,000, chẳng có đồng nào. Họ chỉ đủ tiền để mua vé máy bay đi xem công ty đó ở California mà thôi. Ngoài ra không có gì hết. Brad nói, lúc anh càng đến gần California thì anh lại càng lo lắng hơn. Anh sẽ nói gì với người chủ công ty trong khi họ không có tiền và hứa rằng họ sẽ trả đủ để mua công ty chứ không mua nợ. Lúc đến California, người chủ trang trại dẫn họ đi xem hết mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên người chủ này lại bảo với họ rằng mình đã tìm được một người khác để bán công ty sản xuất dầu động vật rồi. Mọi thứ trông có vẻ bế tắc. Nhưng người chủ công ty lại muốn thuê Brad làm việc cho công ty về mảng công nghệ thông tin và Brad đã đồng ý nhận việc. Suốt thời gian đó, Brad và Charity xây dựng mối quan hệ với người chủ này. Và một ngày kia, ông ta bảo mình đã quyết định bán lại công ty cho hai vợ chồng anh. Lần này anh có đủ tiền để mua lại công ty. Và hiện nay, Brad và Charity đã là chủ của công ty sản xuất dầu đà điểu. Rồi sau lần đó, Brad và Charity có nghe nói đến dự án xây dựng chúng tôi chuẩn bị ra mắt hội thánh Faith Life và có điều gì đó nảy lên trong lòng họ. Họ đã từng chứng kiến hạt giống đầu tiên họ gieo trước đó đã dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn cho công việc làm ăn của họ. Và bây giờ, họ biết đã đến lúc dẫn dắt công việc làm ăn lên mức độ kế tiếp với hạt giống lớn hơn. Một lần nữa, Brad và Charity lại gặp tôi ở hội thánh và gieo giống cho công việc làm ăn của mình với mục tiêu nhất định. Họ không gieo cho túi tiền cá nhân của họ mà là gieo cho mục tiêu thu nhập lên đến 6 con số vì họ muốn gieo cho dự án xây dựng. Để cắt ngắn câu chuyện, có một sự thay đổi lớn lại xảy ra, đó là sản phẩm của họ. Đức Chúa Trời đã cung ứng một thành phần mới thay đổi công thức sản phẩm, tạo ra được một sản phẩm hoàn hảo dành cho tóc uống kiểu của người Mỹ gốc Phi. Sản phẩm bán rất chạy. Không chần chừ, họ đã gieo vào dự án xây dựng tấm xét 6 con số. Bây giờ họ đang hỗ trợ cho toàn bộ các dự án trên khắp khu vực Phi Châu và dòng tiền mặt của họ bây giờ nhiều hơn 7 con số. Tất cả những điều này đã xảy ra nội 3 năm. Thật là câu chuyện hết sức phi thường. họ đã đi từ mức thu nhập 10 đô la một giờ làm việc đến hàng triệu đô la trong vòng 3 năm. Đây là câu chuyện hết sức kỳ diệu và là ví dụ hoàn hảo về cách Đức Chúa Trời làm việc cùng với bạn để Ngài cung ứng cho bạn và xây dựng tầm ảnh hưởng cho bạn. Điều đầu tiên tôi tâm đắc về cặp vợ chồng này đó là tấm lòng họ dành cho Vương quốc Chúa và mục đích họ dành cho công ty của mình. Đó là để hỗ trợ tài chính cho Vương quốc Chúa, công việc Chúa. Thứ hai đó là cách họ làm việc cùng với Đức Chúa Trời để phát triển cấu trúc, sản phẩm và kế hoạch cho một công ty bắt đầu từ con số 0. Điều này khá nên truyền cảm hứng cho bất kỳ ai muốn thực hiện điều gì đó đáng kể trong đời, là điều không được quyết định dựa trên việc bạn có nhiều tiền bao nhiêu hay bạn đã biết được những gì ngay từ lúc bạn bắt đầu. Đức Chúa Trời sẽ làm việc cùng với bạn trong suốt quá trình. Điều này mang lại nguyên tắc thứ tư Chúa đã dạy tôi về Vương quốc, là điều bạn sẽ làm tiếp theo việc gieo giống, khai phóng đức tin, đó là bạn cần lắng nghe kế hoạch. Bước 4. Sau khi bạn gieo giống và khai phóng đức tin, bạn cần kế hoạch. Nhưng Ngài bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng con phải đi mua đến 200 đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao? Ngài bảo, hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem xét, các môn đồ thưa, có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm 100, nhóm 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia 2 con cá cho mọi người. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh và cá thừa. Số người ăn bánh là 5.000 người. Mác chương 6, câu 37-44. Chúa Giê-xu đưa cho các môn đồ một kế hoạch họ cần thực hiện trước khi cá và bánh được hóa thêm nhiều. Cho nên phải chắc chắn là bạn hiểu được điều này. Một khi bạn gieo hạt giống bằng đức tin, bạn cần hiểu được kế hoạch của Đức Thánh Linh. Cách tốt nhất để hiểu được kế hoạch từ Đức Thánh Linh là bạn dành thời gian cầu nguyện trong Thánh Linh. Bạn sẽ không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào hay cho ra mắt bất cứ thứ gì bằng sức riêng của bạn cho đến khi bạn nghe được từ Đức Chúa Trời. Đầu tiên, bạn sẽ cố làm theo sức riêng của bạn và bạn nghĩ theo cách vô cùng nhỏ bé. Thứ hai, có thể bạn sẽ xây dựng một kế hoạch xung quanh những gì bạn đã biết, trong khi Đức Chúa Trời có thể đang muốn dẫn dắt bạn đi theo một hướng mới. Bạn sẽ thử cái bạn đã biết trước đó và bạn cần một ý tưởng tươi mới rồi sau đó lên kế hoạch thay đổi mùa gặt của bạn. Cho nên, hãy trông đợi Chúa cho những ý tưởng và kế hoạch tươi mới. Mùa gặt có thể đến từ bất cứ đâu. Có thể bạn sẽ thấy một tờ quảng cáo hay gặp một ai đó hay đơn giản là mơ giấc mơ như tôi đã mơ. Đức Chúa Trời sẽ thu hút sự chú ý của bạn và Ngài sẽ giúp bạn hình thành một kế hoạch mới. Hãy để tôi đưa ra cho bạn một ví dụ vì sao điều này lại quan trọng đến vậy. Sức mạnh của kế hoạch. Có thể tôi đã kể câu chuyện này ở một trong những cuốn sách thuộc bộ sách Đột phá tài chính của tôi rồi, nhưng tôi vẫn muốn kể lại lần nữa ở đây. Nếu tôi nói tôi có thể giải quyết hết mọi rắc rối tài chính trong một vài từ ngữ sau đây cho bạn, thì tôi chắc rằng bà sẽ ngồi ngay ngắn lắng nghe mọi chi tiết với cây bút trong tay đấy. Chà, hãy sẵn sàng nhé, vì bạn sắp nhận được câu trả lời ở đây. Tôi sẽ kiếm 10 triệu đô trong năm nay. Phải, tôi nói là tôi kiếm 10 triệu đô trước lúc cuối năm. Đối với hầu hết mọi người, con số này sẽ khiến cho tài chính của họ đi trên con đường thanh toán mọi khoản nợ rất nhanh đây. Cái gì? Tôi đang nghe được âm thanh khúc khích ngoài kia đấy à? Bạn đang cười tôi đấy sao? Lúc tôi nói khán giả của tôi thực hiện điều này, thì tôi cũng nghe âm thanh của tiếng cười vang lên khắp khán phòng như vậy. Rồi tôi hỏi lý do tại sao họ cười. Họ cười gì đối với họ, đó là câu chuyện cười. Nó là bất khả thi. Rồi tôi nói cho họ nghe vài điều quan trọng lúc tôi đưa ra mục tiêu thu nhập thấp hơn cho một năm, thì họ ngừng cười và hỏi, cái này thì tôi có thể làm được. Vậy bà sẽ ngừng cười khi nào? Khi bạn nghe thu nhập là 600.000 đô la một năm sau. Bạn thấy bạn đang ở mức thu nhập nào? Là 200.000 đô hay 100.000 đô mỗi năm? Có thể con số của bạn sẽ thấp hơn như vậy nhiều. Có thể là 45.000 đô. ở đâu đó giữa con số 10 triệu đô và 0 đô la. Bạn sẽ tìm được con số mà tại đó bạn sẽ nói: tôi nghĩ tôi có thể thực hiện được. Nhưng có một rắc rối. Nó chính xác là nơi bạn sẽ ở. Hãy hiểu điều này. Không ai đời lại đi nỗ lực cho điều họ nghĩ là nó bất khả thi. Cho nên đây là nan đề. Bạn sẽ tự buộc mình hoặc giới hạn mình bởi những ý nghĩ riêng của bạn. Bây giờ, hãy để tôi chỉ cho bạn biết sức mạnh của kế hoạch. Hãy dừng lại ở câu phát biểu trên. Con số đó sẽ giải quyết toàn bộ nan đề tài chính của bạn nếu bạn kiếm được 10 triệu đô cho năm nay. Nhưng lần này, tôi sẽ đề nghị ký hợp đồng với bạn để bạn có thể kiếm được tiền. Tôi sẽ trả cho bạn 500 đô cho mỗi thùng bóng. Bạn dán thùng lại, đánh dấu để gửi đi, rồi để nó riêng ra. Giả sử bạn có thể làm được 100 thùng như vậy trong vòng 1 giờ đồng hồ, hay nói cách khác, bạn sẽ kiếm được 50.000 đô cho mỗi giờ. Chúng ta cũng giả sử là bạn làm việc suốt 10 giờ đồng hồ như vậy mỗi ngày, thì tổng cộng bạn kiếm được 500.000 đô một ngày. Bây giờ, khi tôi nói kiếm được 10 triệu đô trước cuối năm thì bạn sẽ nói gì? Dễ ợt. Con số này chỉ cần 20 ngày làm việc là kiếm được rồi. Thôi được rồi, hãy để tôi hỏi bạn, thế thì cái gì đã thay đổi ở đây vậy? Không có gì, ngoại trừ bây giờ bạn đã có một kế hoạch để thực hiện điều đó. Nếu bạn đi theo kế hoạch đó thì căn bản nó đảm bảo bạn sẽ kiếm được 10 triệu đô la trong một năm. Bạn hiểu được chưa? Nếu để tự bạn tưởng tượng thì chắc có lẽ bạn không bao giờ nghĩ là mục tiêu đó khả thi. Và biết đâu bạn sẽ làm bất cứ cái gì bạn nghĩ là nó khả thi. Nhưng bạn sẽ không cần đến quan điểm của mình đâu. Vì bạn đã đang sống trong một thế giới hữu hạn quá lâu rồi. Không, bạn cần Đức Thánh Linh giúp bạn mơ ước trở lại. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho bạn. Tôi đã kể cho bạn hoàn cảnh tài chính khủng khiếp của chúng tôi, cũng như những sự tấn công kinh hoàng lẫn sự trầm cảm tôi phải chịu đựng, xuất phát từ lý do tài chính ở cuốn sách trước của tôi. Khi tôi bắt đầu học về cách sống trong vương quốc, tôi không biết thay đổi từ đâu, bèn là Đức Chúa Trời. Ngài phán với tôi và cho tôi kế hoạch thành lập tập đoàn tài chính Forward và dạy cho mọi người cách thoát khỏi nợ nần. Thật quá đỗi tuyệt vời. Tôi nhớ mình đang ngồi trong nhà lúc ngẫm nghĩ về điều Chúa đã phán để tôi làm và tôi tự hỏi: ôi Chúa, ước gì Ngài kể cho con sớm hơn. Nhưng Ngài trả lời tôi rằng tôi sẽ bước ra khỏi nợ nần khi tôi thực hiện một kế hoạch. Khi Grenda và tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch Chúa ban cho, chúng tôi không có trang thiết bị, không máy vi tính, không có gì cả. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy kế hoạch thì tôi biết nó sẽ hiệu quả. Tôi biết nó sẽ khả thi. Và qua kế hoạch, ý tôi là chiến lược và những chi tiết Ngài chỉ cho tôi liên quan đến việc thực hiện kế hoạch, tôi có thể làm được. Trên thực tế, tôi rất thích làm việc đó. Giống như trường hợp của Brad và Charity, Đức Chúa Trời đã cung ứng tất cả các trang thiết bị chúng tôi cần. Lạ thay, một ngày nọ, cha tôi, ông ấy là chủ cửa tiệm bánh pizza, và ông ấy không cần đến máy vi tính, nhưng lại bảo ông muốn mua một chiếc, và ông ngỏ ý muốn tôi đi cùng. Rồi chúng tôi đi đến cửa hàng, và cha tôi đã mua một chiếc. Lúc cài chương trình soạn thảo văn bản cho máy vi tính thì ông nói tôi có thể dùng nó. Hãy hiểu cho là tôi không biết chút gì về máy vi tính. Còn cha tôi thì sống cách tôi một dặm đường và tôi bắt đầu khám phá chiếc máy vi tính đó cũng như chương trình máy tính cho đến khi tôi có thể soạn thảo được một bài thuyết trình tuyệt vời cho khách hàng về cách loại bỏ nợ nần bằng máy vi tính. Đức Chúa Trời đã mở đường khi tôi không có tiền. Lúc công ty phát triển, tôi bắt đầu thuê các đại diện kinh doanh. Vào thời điểm đó, chúng tôi dùng máy tính cầm tay để thực hiện tất cả các phép tính cho từng kế hoạch của từng gia đình. Rồi chúng tôi viết dữ liệu đó thành một dạng thức tôi đã tạo trong phần mềm soạn thảo văn bản, rồi in ra cho các đại diện kinh doanh để họ đem đến cho các khách hàng. Máy in kim sẽ hát suốt cả ngày. Bạn nhớ những chiếc máy in như thế phải không? Thư ký của tôi không thể theo kịp công việc và tôi phải thuê người khác để giúp tôi nhập dữ liệu và in tất cả các báo cáo của khách hàng xuống. Tôi biết tôi cần một cách khác tốt hơn để làm việc. Tôi cần một chương trình máy vi tính có thể tính toán tất cả các dữ liệu tài chính là những thứ cần được thực hiện bằng máy vi tính cho từng trường hợp của khách hàng, cũng như cần được in ra nữa. Brenda và tôi cầu xin Chúa giúp đỡ, rằng Ngài sẽ cung ứng một lập trình viên máy tính. Chúng tôi có thể trả công để anh viết ra một chương trình tổng thể cho công ty của chúng tôi. Một vài tháng sau lời cầu nguyện này, theo thông lệ tôi đi thăm khách hàng của mình. Thì vị khách hàng đó hỏi thăm tôi sau khi thấy giấy tờ tôi đã in ra cho anh ta rằng: "Ông thực hiện đó bằng tay à?" Tôi trả lời: "Đúng vậy, nhưng chúng tôi thực sự muốn thực hiện điều này bằng chương trình máy vi tính để nó thực hiện toàn bộ điều này cho chúng tôi." Anh ta nhìn tôi và giải thích anh ta chuyên viết các chương trình máy tính như là công việc toàn thời gian, nhưng anh ta muốn giúp chúng tôi bằng cách viết ra một chương trình máy tính cho chúng tôi vào thời gian cá nhân của anh ta vào ban đêm. Anh ta trả giá, nhưng nó cho phép tôi trả cho anh ta trong năm tiếp theo. Chương trình đó đã thay đổi mọi thứ và cho phép tôi thuê nhiều người hơn. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã thuê đến 300 đại diện kinh doanh và đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng tôi hoàn toàn thoát được cảnh nợ nần, và như họ nói, phần còn lại là lịch sử. Điều tôi muốn nói ở đây đó là Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn một kế hoạch nếu bạn cầu xin Ngài và để Ngài làm điều đó. Ngài sẽ dẫn đưa bạn đến nơi bạn không bao giờ nghĩ nó có thể. Hãy để tôi nhấn mạnh lại rằng bạn cần một kế hoạch. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho sự thành công của bạn. Trên thực tế, Ngài có nhiều kế hoạch cho sự thành công của bạn. Ý tưởng của Ngài và sự khôn ngoan của Ngài là vô tận. Đức Giê-hô-va phán: "Vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng." Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Bạn nghe được kế hoạch bằng cách nào? Thế thì làm sao bạn nghe được kế hoạch? Như tôi đã nói, cầu nguyện trong Thánh Linh là cách tốt nhất để nghe được. Tôi sẽ không nói nhiều và nói dài dòng về việc cầu nguyện trong Thánh Linh tại đây, vì một trong những cuốn sách của tôi có tiêu đề Đột phá tài chính, sức mạnh của chiến lược đã có nói về việc lắng nghe Đức Thánh Linh rất chi tiết rồi. Nhưng để đảm bảo thì ta cứ đi qua phần chú thích ngắn gọn này. Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng trao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này hoặc của những nhà lãnh đạo đời này là những người sẽ phải qua đi. Nhưng chúng tôi trao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kính dấu của Đức Chúa Trời, điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. Không có nhà lãnh đạo nào của đời này biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. Nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ai biết được tư tưởng của con người nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 6 đến 12. Những điều chúng ta chưa thấy, chưa nghe hoặc chưa từng suy nghĩ đến như được đề cập trong câu kinh thánh trên là những điều cần được Đức Thánh Linh mặc khải cho chúng ta. Nghe thật đúng là lợi ích lớn cho tôi. Tôi có thể sử dụng điều đó. Khi bạn trở thành cơ đốc nhân, Đức Thánh Linh đến ngự trong bạn và Ngài bắt đầu dẫn dắt cuộc đời bạn. Nhưng còn có một chiều kích khác của Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu ban cho hội thánh, được gọi là phép báp têm trong Đức Thánh Linh. Đây là điều mà chúng ta thấy nó đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ tại phòng cao như cách Ngài đã đến trên Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh. Đó là lúc Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ. Đó là lúc quyền năng của Đức Chúa Trời đến trên Chúa Giê-xu để Ngài làm chứng nhân cho vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không thực hiện phép lạ khi còn bé. Ngài không hóa đồ ăn cho gia đình của Ngài hay Ngài đi bộ trên mặt nước. Để hiểu được phép báp têm trong Đức Thánh Linh, bạn cần phải hiểu được sự khác nhau giữa việc sanh lại khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trong bạn và phép báp têm trong Đức Thánh Linh khi Thánh Linh giáng trên bạn. Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giêsu đến đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các con." Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Ngài lại nói với họ: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các con thể ấy." Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh." Giăng chương 20 câu 19 đến 22. Các môn đồ được sanh lại ngay trong Giăng 20. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại bảo họ phải chờ đợi phép báp têm Thánh Linh này. Và phép báp têm khiến họ có thể ra đi làm chứng nhân cho vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết và hiện đến với họ trong 40 ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời trong khi họp mặt giữa các sứ đồ. Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các con đã nghe ta nói, vì Giăng đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Công vụ chương 5 câu 1 đến câu 3. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Sự sức dầu từ Đức Chúa Trời sẽ mang quyền năng của Ngài đến trên bạn và khiến bạn có thể thực hiện được những công việc của Ngài. Xin vui lòng để ý quyền năng đến trên bạn chứ không phải trong bạn. Có thể bạn còn nhớ vào ngày lễ ngũ tuần, tất cả những môn đồ chờ đợi trong phòng cao tại Jerusalem đều được báp têm Thánh Linh. Vậy một trong những bằng cớ của việc được báp têm Thánh Linh là gì? Tất cả họ đều nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ được kể trong Côrintô nhất chương 12 là một trong 9 ân tứ thuộc linh được ban cho hội thánh. Có thể bạn sẽ nói các ân tứ này đều xưa cũ rồi, nhưng tôi mạnh mẽ không tán thành ý kiến này. Báp têm Thánh Linh sẽ mang ra tất cả 9 ân tứ thuộc linh, nhưng tôi muốn đề cập Chúa chỉ một ân tứ thôi, đó là ân tứ nói tiếng lạ. Trước tiên, điều này nghe có vẻ vô dụng, vì bạn nghĩ ân tứ tiếng lạ chỉ cần khi bạn nói chuyện với người nước ngoài, khi bạn trao giảng phúc âm mà thôi. Nhưng khả năng nói chuyện với con người trong một ngôn ngữ bạn không biết chưa bao giờ là chủ đích của ân tứ tiếng lạ cả. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy tại sao ân tứ tiếng lạ lại vô giá và quan trọng cho sự thịnh vượng của bạn đến vậy. Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an vui. Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Tôi ao ước tất cả anh em đều nói tiếng lạ, nhưng lại càng ao ước anh em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ phi có người thông dịch để hội thánh được xây dựng. Côrintô nhất chương 14 câu 2 đến câu 5. Nhưng chúng ta cần hiểu bối cảnh trong thư tín của Phao-lô ở đây. Ông đang nói về việc hội thánh thì nên được tổ chức hiệp lại cùng nhau như thế nào. Về cơ bản, ông đang muốn nói rằng việc nói tiếng lạ sẽ không ích lợi gì cho người nghe trong buổi nhóm nếu không có ai hiểu được ý nghĩa của người nói tiếng lạ. Phao-lô nói hội thánh sẽ ích lợi hơn khi có người nói tiên tri, vì đó là tiếng mà mọi người có thể hiểu được và nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Nhưng khi cá nhân người nào đó nói tiếng lạ thì, wow, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Nói tiếng lạ đem đến ích lợi to lớn cho người nói tiếng lạ. Kinh Thánh nói rằng, người đang nói tiếng lạ là đang nói ra những điều mầu nhiệm thông qua tâm linh người đang nói. Những sự mầu nhiệm này là những điều bạn không biết nhưng bạn cần biết. Thứ hai, Phao-lô nói rằng, người nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Từ gây dựng ở đây có nghĩa mang đến sự hướng dẫn. Hiển nhiên, nếu bạn cần biết điều gì đó, thì đó là sự mầu nhiệm đối với bạn tại thời điểm đó. Nhưng nói tiếng lạ mang đến sự hướng dẫn cho người đang nói. Chắc chắn là bạn và tôi cần nói tiếng lạ nếu chúng ta muốn phát triển kế hoạch vượt xa những điều chúng ta đã biết trước đây. Như Côrintô nhất, chương 2, câu 9 và câu 10 nói rằng, nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh, vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Tôi cần sự giúp đỡ đó, và bạn cũng vậy. Câu hỏi tiếp theo của bạn là, nếu bạn nói tiếng lạ và bạn không hiểu được bạn đang nói gì, thì làm sao bạn được bất kỳ ích lợi gì từ việc bạn đang nói tiếng lạ ấy, có phải không? Chà, đây là sự mầu nhiệm đấy. Khi Đức Thánh Linh đang nói chuyện thông qua tâm linh con người, tâm trí bạn bắt đầu nắm lấy một vài suy nghĩ đang tuôn chảy thông qua bạn. Chúng ta gọi đây là sự mặc khải, là từ có gốc từ là mặc khải hay khải thị. Cho nên qua việc cầu nguyện trong Thánh Linh, hay còn được gọi là nói tiếng lạ theo Kinh Thánh, bạn có khả năng nắm được các ý tưởng và suy nghĩ không phải của bạn. Tôi biết có thể bạn sẽ có hàng tá câu hỏi về điều này, cho nên tôi khích lệ bạn đọc cuốn sách Đột Phá Tài Chính, Sức Mạnh Của Chiến Lược. Bạn sẽ tìm thấy tất cả những câu trả lời tại đây. Hãy tạm dừng lại và cầu nguyện cho chiến lược. Còn bây giờ, hãy cứ hiểu là một khi bạn gieo hạt giống bằng đức tin, bước tiếp theo sẽ là dừng lại và cầu nguyện trong Thánh Linh một chút vì bạn cần kế hoạch. Đây là điều Kala đã làm. Kala và Todd sống cuộc đời của những người Mỹ dung dị. Đó là có đồng nào xào đồng đấy, và rồi dần dần lâm vào cảnh nợ nần. Kala phát hiện ra chương trình Fixing the Money Thing được phát sóng trên kênh truyền hình TV vào một ngày nọ, và cô biết mình cần phải sắp xếp tài chính cho trật tự. Tôi còn nhớ một lá thư điện tử tôi nhận được từ Kala. Lúc đó cô nói, họ không có kế hoạch tài chính gì cả. Họ thậm chí còn không nhìn thấy được tương lai trong vài tháng tới sẽ thế nào. Họ bế tắc. Mọi khoản thiếu hụt tài chính đều được họ dùng thẻ tín dụng để chi trả. Cô biết họ cần thoát khỏi nợ nần, nhưng bằng cách nào? Cô và chồng cô đã gieo hạt giống cho một ý tưởng kinh doanh sau khi đọc sách của tôi, và họ gieo chính xác cho công việc cô có thể làm tại nhà. Todd bận rộn với công việc làm giáo viên ở một trường học địa phương, cho nên cô tự hỏi mình có thể giúp đỡ được gì cho chồng. Cứ thế vào mỗi bữa sáng sau khi đã gieo hạt giống cho ý tưởng, Kala dành thời gian tĩnh lặng với Chúa, chờ đợi để lắng nghe sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh. Một buổi sáng nọ, có một điều nảy ra từ trong tâm linh cô. Cô nghe được hai từ chó cưng. Đầu tiên, cô có chút bối rối. Chó cưng à? Là nuôi chó cưng sao? Họ từng có một con chó, nhưng nuôi chó cưng thì đó là điều gì đó mà cô thực sự chưa nghĩ đến. Buổi tối hôm đó, Todd về nhà và cô muốn kể cho anh nghe điều Chúa đã nói. Như điều đã mong đợi, Todd hiểu chút ít về kế hoạch, nhưng khích lệ Kala tìm hiểu thêm về các khả năng. Rất nhanh sau đó, Todd và Kala mua được hai con chó con giống cái dòng Golden Doodle, và họ đã bắt đầu công việc kinh doanh chó cưng. Dĩ nhiên, họ phải nuôi dưỡng con chó con này trước, rồi sau đó mới đến tiến trình nhân giống. Trong suốt quá trình làm công việc này, họ gặp không ít trở ngại, nhưng ở năm đầu tiên, họ đã có ít nhất 13 con chó. Mỗi con chó như vậy bán được $1,500. Và Kala nói cô đã khóc khi nhận biết cô nghe được tiếng của Thánh Linh cách chính xác khi cô nghe được hai từ chó cưng. Cùng trong năm đó, Todd được đề bạt lên chức hiệu trưởng tại một ngôi trường địa phương. Công việc kinh doanh chó cưng tiếp tục phát triển, và ở thời điểm đó, họ có trên 300 con và giá bán lên đến đâu đó $2,500 mỗi con. Đời sống tài chính của họ đã thay đổi 180 độ. Họ đã trả được tiền mua căn nhà năm ngoái và bây giờ thì hoàn toàn sạch nợ. Họ đi du lịch nước ngoài với nhiều chuyến đi rất kinh ngạc, và nhìn thấy Đức Chúa Trời làm quá nhiều điều cho gia đình mình, đến mức Kala phải kể cho mọi người nghe về Dương Quốc. Cô ấy cũng vừa hoàn thành cuốn sách đầu tay của mình có tựa đề Tạm Dịch, Những Kế Hoạch Thịnh Trượng. Thế nào Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi sự tự do tài chính thông qua những chú cuốn. Todd và Kala đang sống cuộc đời đi theo kiểu của Dương Quốc, là kiểu thu hút sự chú ý của người khác và khiến họ dừng lại để suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Tiên tri Esai đã nói tiên tri về thời đại hội thánh trong Esai 61, là nơi ông nói cho chúng ta nghe những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong đời sống chúng ta đương lúc chúng ta còn ở trên đất. Họ sẽ được gọi là cây sồi công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Ê-sai chương 61 câu 3. Cây sồi là loài cây cứng cáp và có kích thước rất lớn. Kinh Thánh nói cuộc đời chúng ta sẽ giống như những cây sồi bám chặt rễ vào lòng đất, đứng hiên ngang, vững chãi và không dễ gì bị lay chuyển. Trái của cây sẽ được gọi là trái công chính. Đơn thuần có ý nói, mọi người sẽ nhìn thấy một cuộc đời đáng sống là thế nào, là những điều mà Đức Chúa Trời gọi là sống thì phải đúng như vậy nơi chúng ta. Chúng ta là cây Chúa đã trồng. Điều đó có ý nói rằng, Đức Chúa Trời thiết lập nơi ở ngày thấy phù hợp cho chúng ta, ở mọi nơi chốn khác nhau, trong mọi nghề nghiệp và trong mọi nền văn hóa khác nhau, để bày tỏ vinh hiển Ngài. Đức Chúa Trời muốn thu hút sự chú ý của mọi người với bạn. Ngài muốn mọi người nhìn thấy trái tốt của đường lối Ngài trong đời sống bạn. Giống như cây ăn trái kéo bạn đến với nó, vì chính trái ngon nó sinh ra thế nào. Đức Chúa Trời cũng muốn đời sống của bạn nhìn tựa như sống giữa thiên đàng trên đất thể ấy. Thế thì Thoth và Kala đã thực hiện bằng cách nào vậy? Dĩ nhiên tốn rất nhiều công sức để nuôi dưỡng những con chó cưng đó lớn lên, nhưng sự tự do nhất định xứng đáng với cái giá đã bỏ ra. Tất cả sự tự do được bắt đầu bằng việc lắng nghe kế hoạch, lắng nghe lời đến từ Chúa. Tất cả những gì cô ấy nghe được là hai chữ đơn giản, chó cưng. Nhưng đó là tất cả những gì họ cần. Đức Chúa Trời cũng sẽ phán với bạn. Ngài sẽ dẫn bạn đến với đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh mà Thi Thiên chương 23 nhắc đến. Nhưng khi bạn có thể hình dung, có thể nghe được kế hoạch thôi thì chưa đủ. Tôi sẽ thảo luận bước 5 trong chương kế tiếp, và có thể nói là chương quan trọng nhất trong tất cả các chương, vì bước 5 là bước hầu hết mọi người đều thất bại. Nhưng không phải bạn đâu. Bạn sẽ bước đi trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời như những câu chuyện bạn được đọc trong cuốn sách này. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đi qua bước 5 thôi nào.